Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6 từ 8 rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái kính chào quý khán giả trong nhất và nhiều sự bình an và nhiều sức khỏe. Thân ái chào Khánh Thi. Ngày hôm nay chúng ta nói về một cái chữ mà nó nằm trong bộ luật hình sự, cũng có thể nằm trong bộ luật dân sự. Chúng ta gọi cái chữ này là trespass. Cái vấn đề hình sự thì chúng ta gọi nó là criminal trespass. Nó liên quan đến không phải chỉ là bước lên trên đất của người khác hoặc là làm một cái hành động gì đó mà chúng ta không có cái ý định để làm cái việc đó. Và cái chữ quan trọng trong cái hình sự nó là cái ý định, và chúng ta khi làm việc này không có cái sự đồng ý của cái người chủ của cái miếng đất đó. Vậy thì dưới cái điều khoản hình sự 602, trespassing tức là mình bước lên trên đất của một người khác không có sự đồng ý của họ, hay là mình không có quyền để làm việc đó, và cái việc làm này chúng ta sẽ có cái ý định để làm cái việc này. Quý vị biết nhiều khi quý vị chạy tới những cái nơi mà họ có những cái bảng á, nó đề là chữ no trespassing, rồi thì là họ viết những cái chữ gì trên đó đó. Quý vị nhiều khi không để ý, rồi quý vị tưởng là quý vị có thể vào nơi đó làm cái việc gì mình muốn thì không có sao. Nhưng mà khi chúng ta làm cái việc gì đó mà không có cái ý định mà bước qua đất của người khác mà không có sự cho phép của họ thì chúng ta không có cái vấn đề này. Nhưng mà một khi chúng ta thấy cái bảng này thì chúng ta đừng có bước vào cái nơi đó nữa. Khi tôi nói là không có ý định, tức là chỉ định như quý vị đi lạc đi ha, đến cái lúc đó quý vị phải quay xe hay là làm gì đó để quý vị cứ bước vào, lái vào để quý vị quay xe trở lại thì không sao. Nhưng mà nếu chúng ta có ý định đi vào nơi đó để mà ngăn chặn cái người chủ đất hay là cái người nơi ở nơi đó làm cái việc gì về vấn đề thương mại của họ, hoặc là mình có ý định phá hoại cái bất động sản của họ, hay là mình nơi vào đó mình ở mà không có phép của cái người chủ đất, thì chúng ta phải xem rằng là cái việc này chúng ta làm nó có liên quan đến cái hình sự 602 hay không. Ngay cả những cái việc cắt cây của đất người khác, ngay cả đi lấy những cái sản phẩm mà gọi là đồ biển của những cái nơi khác, tất cả những cái việc này nó sẽ rơi vào cái hình sự này. Tôi có một cái thí dụ, tôi nghĩ cái thí dụ này quý vị cũng thấy nhiều lắm ở thành phố của chúng ta. Chúng ta không biết làm sao giải quyết cái vấn đề này, nhưng mà chúng ta phải sống với một cái tệ nạn này trong một cái thành phố đứng hàng thứ 10-11 trên toàn quốc là một cái sự rất là đau lòng. Nhưng mà nó xảy ra và chúng ta phải tiếp tục cứ phải đối diện với những cái việc này mãi. Một người vô gia cư bước vào một cái thư viện. Thư viện là một cái nơi công cộng, ai vô cũng được hết á. và cái người này ở trong cái thư viện nguyên cả ngày cho đến khi thư viện này đóng cửa, ông ta chả làm gì cả, ông ta vô đó, ông ta ngồi, ông ta yên lặng. Và khi thư viện đóng cửa thì ông ta được mời ra khỏi cái thư viện. Nhưng rồi bằng cách này cách khác, ông ta lại bước trở lại cái thư viện này và ông ta ở trong đó cho đến sáng. Và khi có một người nhân viên của thư viện bước vào cái nơi ông ta đang ngồi thì ông ta bắt đầu có những cái hành vi giận dữ làm cho cái người này sợ. Thế là cái ông này, ông ấy đã vi phạm cái điều khoản 602, phụ điều khoản chữ Q của bộ luật hình sự, vì ông ta đã không rời nơi cái building công cộng này sau khi ông ta đã được yêu cầu rời khỏi nơi này. Vì ông ta cố tình ông ta bước trở lại mà, đúng không? Để mà cho công tố viên chứng minh cái ông này, ông ấy có tội, thì ông công tố viên này, ông ấy phải chứng minh là cái người vô gia cư này đã cố tình bước vào cái nơi này mà cái tài sản này không phải là của ông ta, và ông ta cũng đã không có được phép bước trở lại hay bước vào cái nơi này, ý mặc dầu đó là một cái nơi công cộng. Rồi ông ta bước vào này, vào nơi này với một cái ý định là làm cái việc gì đó. Vì vậy chúng ta phải xem rằng là khi chúng ta nói đến vấn đề trespass, mà nó là hình sự trespass, tức là mình bước vào cái nơi đất của người khác không được phép, thì mình đã làm cái gì sai và như thế nào. Bây giờ, ví dụ như một người bước vào một cái nơi rửa xe đi, cái người này bước vào trong cái văn phòng đó với cái ý định là sẽ ăn cắp tiền của cái nơi đó, không có ai ở trong đó cả, nhưng mà cái tủ khóa tiền, tủ tiền đó nó khóa lại, và cái người này bẻ cái ổ khóa và lấy cái số tiền đó. Trước hết là cái người này bước vào cái nơi đó và đã không được phép của cái người chủ. Thứ hai là cái người này đã ngăn chặn cái thương mại của cái người chủ này bằng cách lấy tiền của họ, và thêm vào đó nữa, cái người này mang thêm một cái tội nữa là cái tội cướp của trong thời gian cái chỗ này mở cửa làm việc, nhưng mà ông ta bước vào với một cái ý định làm một cái hình sự và ngăn chặn cái thương mại này làm việc. Không những ông ta bị mang cái tội criminal trespass, mà ông ta còn mang cái tội commercial burglary nữa. Đó là cái lý do tại sao khi quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị cần phải tham khảo với luật sư để biết rằng là những cái việc mình đang đối diện với nó sẽ như thế nào. Trespass cũng có thể liên quan đến vấn đề dân sự, nhưng mà khi chúng ta nói về vấn đề dân sự, chúng ta chỉ nói về vấn đề tiền bạc thôi. Nhớ rằng là cái bộ luật post của chúng ta nói về thương tích, tai nạn, tiền bạc. Nếu mà trespass về luật post về dân sự thì chúng ta bị thương tích, đúng không? Thương tích đây là không phải trên người chúng ta, mà thương tích đây là trên tài sản của mình. Rồi mình bị thiệt hại, đúng không? Cái người này trespass bước lên nhà của mình, làm này làm kia, phá hủy cái vườn hoa của mình, làm cái gì đó, rồi thì mình sẽ bị thiệt hại. Và thiệt hại thì chúng ta nói đến tiền, đúng không? Và cái bộ luật post nó có rất là nhiều những cái điều khoản trong đó, như là tai nạn xe cộ này, chúng ta nói về negligence này, như là vấn đề gọi là cái gì, defamation này, tức là mình mạ lị người khác này, không? Rồi mạ lị người khác, chúng ta lại nói về vấn đề mạ lị trên báo, mạ lị trên giấy tờ, tức là mạ lị trên lời nói. Rồi chúng ta có những cái việc như là dùng tên tuổi của người khác để mà làm phúc lợi cho mình. Như quý vị mà mang cái hình của một người tài tử mà đi quảng cáo là người này đại diện cho công ty của mình mà không có sự đồng ý của họ xem. Đó là bộ luật thuốc, thưa quý vị. Chúng ta có khá nhiều bộ luật, nhưng mà những bộ luật chính chúng ta nói đấy là hình sự này, bộ luật hình sự, tức là chúng ta nói về vấn đề criminal này, bộ luật gia đình này, family law này, bộ luật di trú này, immigration này, bộ luật tài sản này, estate này, probate này. Chúng ta có khá nhiều những cái điều luật và những cái bộ luật này để giúp cho chúng ta sống một cái cuộc sống an bình, chỉnh đốn lại những gì đã không đi đúng với vấn đề trong cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi tôi, phòng của chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Phải nói là cái vấn đề đại dịch này nó làm cho cuộc sống của chúng ta hơi bất an ha. Có thể là bất an chứ không phải là hơi bất an. Và chúng ta phải cẩn thận trong những việc làm của mình. Nếu mà quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, tốt nhất là quý vị nên gọi điện thoại. Nếu quý vị cần tham khảo, quý vị phải làm hẹn để văn phòng của chúng tôi có thể giúp đỡ cho quý vị. Tôi biết là nhiều khi quý vị cũng không có thể nào chờ được, quý vị có thể cứ tới văn phòng, tôi cũng không có ngại. Nhưng mà vì văn phòng ở chúng tôi có những người luật sư lớn tuổi, cho nên chúng tôi phải rất là cẩn thận. Nên nếu quý vị có tới văn phòng, chúng tôi yêu cầu quý vị mang khẩu trang và quý vị có thể nói chuyện với chúng tôi khi tôi có mặt ở văn phòng là tốt nhất. Vì vậy cần phải gọi điện thoại để mà đặt một cái thời gian. Đừng nói gì về vấn đề chi phí cả. Hiện giờ chúng ta chỉ tham khảo, và tùy vào cái sự tham khảo thì tôi sẽ nói cho quý vị biết là thời gian nó như thế nào. Rồi chúng ta có thể gặp nhau, có thể nói chuyện. Và cái vấn đề quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải cố gắng làm sao giữ những cái khoảng cách và giữ những cái điều mà Bộ Y tế của quận Hà Santa Clara đưa ra, để chúng ta làm cho cái cuộc sống của mình không có rơi thêm vào những cái vấn đề phức tạp, khó khăn khác. Chúng ta vẫn còn có những người bệnh nhân vào nhà thương vì bệnh COVID. Chúng ta vẫn còn có những người đã ra đi trong ngày hôm nay, ngày hôm qua và những ngày kế tiếp vì bệnh COVID và còn những việc khác nữa. Cho nên chúng ta nên cẩn thận, nên để ý đến những việc xảy ra chung quanh mình và làm hết tất cả mọi việc mình có thể làm được để giữ gìn cho chính mình, cho sức khỏe của chính mình và sức khỏe của những người chung quanh mình. Tôi mong rằng là nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị nên gọi điện thoại tham khảo trước. Rồi nếu quý vị cần gặp luật sư, quý vị cũng có thể làm hẹn ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Khi chúng ta nói về vấn đề hình sự thì chúng ta phải nói về những sự chống trả. Chúng ta gọi nó là defenses, hoặc chống trả. Ví dụ như quý vị có sự đồng ý của cái người chủ đất cho mình được vào nơi nhà của họ hay đất của họ. Hoặc là chúng ta có thể chỉ là vô tình bước lên trên đất của họ. Như tôi nói hồi nãy, lái xe nơi một nơi mà quý vị đang tìm đường, quý vị không có thể leo lên cái driveway rồi quý vị re cái xe lại. Đó không phải là trespass, ok? Trespass là chúng ta bước qua đất của người khác. Đó là cái vấn đề đầu tiên, ok? Với một cái cố tình ý định để làm cái việc gì đó. Cố tình ý định để làm một cái việc gì đó để làm thiệt hại cho cái người chủ đất đó. Bây giờ chúng ta nói về những cái cuộc biểu tình trong những ngày qua. Ok. Khi những người này đang tham dự một cái cuộc biểu tình ôn hòa, thì họ có phải là đã vi phạm cái điều khoản trespass nếu họ bước lên trên nhà của người khác để họ đi biểu tình hay không? Tùy theo cái hành động của cái người đi biểu tình. Có những người tạo ra những cái sự bạo lực bằng cách đập phá cửa tiệm, lấy hàng của người ta. Đó không phải là biểu tình trong ôn hòa. Đó là một cái hành động rõ ràng là trespass và rõ ràng là burglary, cướp của, và rõ ràng là lấy của người khác và không bao giờ trả lại của đó cho người ta. Chúng ta gọi đó là larceny, đó là một cái tội hình sự nữa. Vì vậy mà chúng ta phải xem, khi chúng ta thấy những cái vấn đề như thế này, chúng ta sẽ có thể phải đối diện với những cái kết quả như thế nào. Nếu đó chỉ là một cái sự hình sự vô tình, hay là chúng ta có thể không vô tình nhưng nó không đi đến một cái tội để mà bị kết một cái tội tiểu hình hay đại hình, thì chúng ta có thể điều đình để mà có được một cái lỗi nhỏ, chúng ta gọi đó là một cái tội vi cảnh, tức là chỉ là một cái sự phạt vạ nhỏ, giống như là bị một cái vé phạt chạy trên cái con đường tốc độ cao. Quý vị đã có bao giờ bị cái vé phạt chạy trên con đường tốc độ cao mà quý vị không biết không? Nhiều khi chúng tôi lái vào con đường đó, chúng tôi không biết là chúng tôi đang chạy trên con đường tốc độ cao mà phải trả một cái chi phí. Đến lúc mình biết rồi, mình đi trở lại con đường bình thường của mình, thì mình đã bị chụp cái hình rồi, mình phải trả một cái vé phạt. Đó giống như là một cái tội vi cảnh thôi, chỉ trả vé phạt thôi. Rồi nếu cái hình sự đó nó có thể đi xa hơn một chút, làm thiệt hại tài sản của người khác, thì luật nói mình, cái người tội, cái người cáo trạng, bị cáo trạng tội đó có thể bị phạt cho tới 6 tháng tù ở trong quận hạt, hay là bị phạt tới 1.000 đồng hay cả hai. Và nếu cái hình sự đó nó đi đến một cái mực mà gọi là thương tích, tai nạn hay là cái gì đó, thì nó trở thành một cái tội đại hình. Và nếu là một tội đại hình thì mình sẽ bị phạt cho tới 16 tháng hay 2 hay 3 năm ở trong tù. Vì thế chúng ta khi có những vấn đề liên quan đến hình sự, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717. Luật sư Ben Kohler sẽ đại diện cho quý vị về những vấn đề liên quan đến hình sự. Luật sư Ben Kohler đã làm việc trong cái chủ đề hình sự, bộ luật hình sự ở đây gần 40 năm rồi. Cho nên ông ta rất là hiểu về cái cách làm việc ở trên tòa. Ông ta biết những cái phương cách làm thế nào để mà giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề về hình sự. Không có một cái hình sự nào mà ông ta đã không làm trong 40 năm này. Vì vậy nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến hình sự, thì có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 để làm hẹn và gặp luật sư Ben Kohler. Bây giờ tôi nói đến một cái chủ đề, một cái chữ thứ hai mà chúng ta nghe không nhiều lắm, nhưng nó có thể là những cái vấn đề mà chúng ta đối diện với trong cuộc sống, nhất là hàng xóm với nhau thì việc này có thể xảy ra nhiều, nhưng mà chúng ta chưa chắc gì muốn làm những cái vấn đề gì cho nó phức tạp thêm. Tôi nói để cho quý vị biết thôi, để quý vị biết như thì ra nó là cái vấn đề này, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ giải quyết như thế nào. Cái chữ này nó có một cái chữ khá dễ nhưng có lẽ viết thì nó hơi khó, nó gọi là encroachment. Encroachment có nghĩa là vượt qua, có nghĩa là tôi phải nói như thế nào về cái chữ này, có nghĩa là lấn qua, đúng rồi, là cái chữ lấn qua thì đúng nhất, tôi nghĩ là như vậy. Nó là một cái chữ, nó nói về một cái trường hợp khi mà một người khác trespass, chúng ta lại dùng cái chữ trespass nữa, lấn qua hay là bước lên tài sản của một người khác. Ví dụ nhé, cái người hàng xóm của quý vị, họ xây một cái nơi để mà ăn barbecue ở đằng sau nhà của họ. Vì cái đằng sau nhà của mình với cái đằng sau nhà của họ là một miếng đất liền với nhau. Thì khi họ xây cái đó, họ lấn qua bên phía nhà mình một vài inches nhé. chứ chúng ta đừng có nói meter nhé, centimeter thôi nhé, rồi thì là chúng ta mới biết ra rằng là ô, anh lấn qua nhà tôi. Nhưng mà có những sự lấn lát đó, nó đi đến một vài feet lận. Một vài feet là nhiều lắm, đúng không? Nhất là khi chúng ta nói đến đất ở California này rất là mắc. Wow. Cái việc làm đó, nó cố tình hay là không cố tình, nó tùy vào cái sự liên hệ giữa hai người hàng xóm. Nếu hai người hàng xóm này đã không bằng lòng nhau thì từ bé một tí xíu nó cũng sẽ là to, đúng không? Nhưng nếu hai người hàng xóm hiểu nhau, có những sự thân thiện với nhau, một hai feet thì cũng chả nhầm nhò gì. Vì cái đếch, vì cái nơi làm cái barbecue này nó đã xây xong rồi, bây giờ phải sửa nó để đẩy nó lại thì nó sẽ tốn phí không biết bao nhiêu thứ. Nếu cái người hàng xóm xây cái chỗ barbecue đó mà không chịu xây lại hay là di chuyển bớt đi trở lại cho mình, trả lại cho mình một hai feet đất đó, thì bắt đầu chúng ta có cái sự kiện tụng với một cái thiệt hại như thế nào. Tôi không biết được, nhưng mà chúng ta thấy rằng là nó rất là khó ở cái chỗ rằng là chúng ta không thể nào mà giải quyết cái việc này trong một thời gian ngắn. Vì vậy, có một người hàng xóm tốt, rất là tốt, quý vị. Thân thiện với người hàng xóm hai bên của chúng ta là một cái điều chúng ta nên làm, ok? Tại vì chúng ta không biết được rằng là khi nào có những chuyện chúng ta cần đến người hàng xóm tốt bụng của mình. Ví dụ như mình đi xa thì mình cũng phải cần có người lấy thơ của mình vào cất đi cho mình, không? Mình đi xa mình cũng cần có người tưới cây, tưới cỏ cho mình, không? Cho nên có một người hàng xóm tốt là một cái điều tốt cần nên làm nhé. Và khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến địa ốc, đến đất, thì chúng ta thấy rằng là nó có những cái vấn đề khác đi chung quanh cái việc đó nữa. Ví dụ như chúng ta có làm công việc chung với là một người bạn, nhưng bây giờ chúng ta muốn chia tay, mà người bạn đó nói cái building này nó đang có tiền, tôi không muốn bán, nhưng quý vị đang cần tiền, quý vị muốn lấy tiền để mà làm việc khác, mà người làm việc chung với mình lại không muốn bán, thì chúng ta lại phải đưa một hồ sơ tố tụng lên trên tòa. À, và nếu chúng ta không muốn có những cái sự vi phạm về lấn đất, encroachment, thì chúng ta có thể nói đến một cái sự cho phép cái người kia có được cái quyền lấy dùng cái đất đó của mình. Chúng ta gọi đó là easement. Đó là một phương cách giải quyết. Rồi thì là bồi thường thiệt hại như thế nào thì mình có thể điều đình nói chuyện với nhau, không cần thiết gì phải đi đến cái chỗ tố tụng, trong khi cái sự thiệt hại đó nó không phải là một con số mà chúng ta cần tiêu đến những cái số tiền cho luật sư làm những cái vấn đề tố tụng đó. Vì vậy, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng và những luật sư khác ở văn phòng Empire Law Offices luôn luôn chào mừng quý vị và sẵn sàng giúp đỡ cho những thắc mắc của và những khó khăn của quý vị trong những vấn đề liên quan đến pháp luật chúng tôi làm ở Empire Law Offices. Xin cảm ơn sự tới hội ngày hôm nay và xin kính chúc cho quý vị và gia đình một ngày hạnh phúc, an bình và thật nhiều sức khỏe. Trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng mai cũng từ 8:30 cho đến 9:00. Chúc luật sư có một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Vâng, xin cảm ơn chương trình. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại quý tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường đi đâu đấy, hay là đang trên con đường từ sở làm về, trên đường đi lẫn đường về bình an. Một buổi cơm với gia đình thật ngon miệng, luôn được nhiều sức khỏe. Giờ nghe nhạc nha. Si l'amour existe encore, près de toi quand je m'endors. Si l'amour existe encore, serre-moi encore plus fort. Si l'amour existe encore, il ressemble à tes 20 ans, au soleil dit tendrement, nous fait oublier le temps. Personne n'a jamais su me dire les mots d'amour, les mots du cœur. Si l'amour existe encore, serre-moi encore plus fort. Ôm em suốt cuộc.